Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 22 tháng 4, trước hết, Hồng Ân sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco sáng Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn triết gia chính trị Michael Vanzer, người Mỹ, về 10 điều răn chính trị trong Thánh Kinh. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về ý nghĩa và mục đích của phong trào, lời nguyện cầu của các bà mẹ phát sinh từ Anh Quốc. Bây giờ, Hồng Ân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả thân mến, vào lúc 9:30 sáng ngày Chủ nhật thứ tư Phục sinh, cũng là ngày Thế giới cầu trơn gọi lần thứ 50, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ phong chức linh mục cho 10 thầy phó tế. Trong đó có 2 thầy Ấn Độ, 1 thầy người Argentina, 1 thầy người Croatia và 6 thầy còn lại là người Ý. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vanlini, các giám mục và các bề trên liên quan đến các tiến chức. Nghi thức truyền chức bắt đầu sau bài phúc âm. Thầy phó tế được ủy nhiệm lần lượt điểm danh 10 tiến chức và Đức Hồng Y giám quản, xin Đức Thánh Cha truyền chức linh mục cho các thầy. Sau nghi thức giới thiệu, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa của việc phong chức linh mục và nhiệm vụ của các linh mục trong việc xây dựng hội thánh, là hiền thê của Chúa Kitô. Sau đây là lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện.
Come voi ben sapete, il Signore Gesù è il solo sommo sacerdote del Nuovo Testamento, ma in lui anche tutto il
popolo santo di Dio. Anh em biết rõ rằng Đức Giêsu là tư tế tối cao duy nhất của Tân Ước, nhưng nơi Ngài tất cả dân thánh của Thiên Chúa được trở thành dân tư tế. Dẫu vậy, trong số các môn đệ của mình, Đức Giêsu muốn chọn đặc biệt một số người để ngang qua việc thực thi một cách công khai chức vụ tư tế của giáo hội. Vì lợi ích của con người, họ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ngài như là thầy, tư tế và mục tử. Thực vậy, Đức Giêsu đã được Chúa Cha sai đi như thế nào thì đến lượt mình, Ngài cũng sai vào thế giới trước hết là các tông đồ, rồi đến các giáo mục và các cộng sự của họ. Và cuối cùng là những công tác viên, các linh mục, những người nối kết với các giáo mục trong chức vụ tư tế, để phục vụ dân Chúa như vậy. Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tiến chức sứ mạng của mình là mục tử của dân Thiên Chúa. Ngài nói, anh em sẽ được phong chức linh mục, anh em hãy nhớ rằng, ngang qua việc thực thi thừa tác vụ về giáo thuyết thánh, anh em được dự phần vào sứ mạng của Chúa Kitô, là Thầy duy nhất. Hãy phân phát lời Chúa cho mọi người. Lời Chúa mà chính anh em đã được lãnh nhận trong niềm vui. Hãy nhớ đến cha mẹ, ông bà và các giáo lý viên, những người đã trao cho anh em lời Chúa, món quà của đức tin. Chính các vị ấy đã thông chuyển cho anh em món quà của đức tin. Hãy đọc và năng suy niệm lời Chúa. Hãy tin những gì mình đọc, dạy những gì mình tin và sống những gì mình dạy. Hãy nhớ rằng, lời Chúa không phải là tài sản của anh em, nhưng là lời của Thiên Chúa. Và giáo hội là người bảo vệ lời Chúa. Vì thế, anh em hãy nuôi dưỡng danh Chúa bằng giáo thuyết của mình. Hãy nuôi dưỡng và trao cho các tín hữu niềm vui bằng hương thơm của đời sống anh em. Để với lời và gương mẫu, anh em có thể xây ngôi nhà của Thiên Chúa là giáo hội. Anh em hãy tiếp tục những hành động thánh hiến của Đức Kitô. Nhờ vào thừa tác vụ của anh em, sự thánh hiến thiêng liêng của các tín hữu trở nên hoàn thiện. Vì qua bàn tay của anh em, nhân danh toàn thể giáo hội, sự thánh hiến của các tín hữu sẽ được kết hợp với sự thánh hiến của Đức Kitô, được dâng lên bàn thờ khi cử hành các mầu nhiệm thánh. hãy nhớ điều anh em làm, bắt chước điều anh em cử hành, để nhờ vào việc dự phần vào mầu nhiệm cái chết và phục sinh của Thiên Chúa, anh em mang lấy nơi chi thể mình cái chết của Đức Giê-xu và bước đi với Ngài trong đời sống mới. Với bí tích rửa tội, anh em hãy giúp những người thân tòng gia nhập vào dân Thiên Chúa. Nhờ bí tích hòa giải, anh em hãy tha thứ tội lỗi nhân danh Chúa Kitô và Giáo hội. Hôm nay, tôi mời gọi anh em, nhân danh Chúa Kitô và Giáo hội. Xin anh em đừng bao giờ mệt mỏi thương xót. Với dầu thánh, anh em hãy xoa dịu nỗi đau của những người bệnh và người già. Đừng ngại bày tỏ sự thấm thiết dịu dàng đối với những người già. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín chức rằng,
infine, partecipando alla missione di Cristo, capo e pastore, in comunione filiale con il vostro vescovo, impegnatevi a unire i fideli in un'unica famiglia.
Bằng việc chịu phần vào mầu nhiệm của Chúa Kitô là đầu và mục tử, trong sự hiệp thông con thảo với giám mục của mình, anh em hãy nỗ lực để giúp các tín hữu hiệp nhất với nhau trong một gia đình duy nhất, để dẫn họ đến với Thiên Chúa là Cha nhờ Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần. Hãy luôn giữ trước mắt anh em mẫu gương của vị mục tử tốt lành, đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ, và đấng đến để cứu những gì đã hư mất. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11:45, vào đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng ngàn chục tín hữu, tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng đẹp, nhắn nhủ với các tín hữu và khách hành hương. Đức Thánh Cha đã quảng diễn về ý nghĩa của lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ tư phục sinh. Ngài nói:
La quarta domenica del tempo di Pasqua.
Em thân mến, hôm nay là Chúa Nhật thứ tư phục sinh. Ngày Chúa Nhật được đặc trưng bởi bài phúc âm nói về vị mục tử tốt lành. Trong chương thứ 10 của Tin mừng Gioan, bài phúc âm này được đọc hàng năm. Đoạn tin mừng của ngày hôm nay trình bày cho chúng ta những lời của Đức Giê-xu: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng ra khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Bốn câu này hàm chứa tất cả sứ điệp của Chúa Giê-xu. Ngài mời gọi chúng ta hãy thông dự vào mối tương quan của Ngài với Chúa Cha, và đây chính là sự sống đời đời. Tiếp đến, nhắc lại câu nói của Chúa Giê-xu, Cha của tôi, đấng đã trao chúng cho tôi. Đức Thánh Cha đã diễn giải về tiếng gọi của Chúa dành cho mọi người. Ngài nói:
Questo è molto importante. È un mistero profondo, non facile da comprendere. Se io mi sento attratto.
Đây là điều rất quan trọng, là một mầu nhiệm sâu xa, chẳng dễ hiểu chút nào. Nếu như tôi cảm nhận được sự hấp dẫn đến từ Chúa, nếu như tiếng của Ngài sưởi ấm trái tim tôi, thì đó chính là ân sủng của Chúa Cha, đấng đã đặt trong trí khôn của tôi khao khát tình yêu, chân lý, sự sống và cái đẹp, và Đức Giê-xu là tất cả những điều ấy trong sự tròn đầy. Điều này giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm của ơn gọi, đặc biệt là mầu nhiệm của tiếng gọi bước theo sự thánh hiến đặc biệt. Đôi khi, Đức Giê-xu gọi chúng ta, mời chúng ta bước theo Ngài, nhưng có lẽ điều đó xảy ra mà chúng ta không nhận ra đó chính là Ngài. Hôm nay, tại quảng trường này có rất nhiều bạn trẻ. Cha muốn hỏi các con, có lúc nào đó các con cảm nhận được tiếng của Đức Giê-xu? Qua một ước muốn, một niềm thổn thức, mời gọi các con bước theo Ngài một cách gần gũi hơn không? Các con có muốn trở thành người tông đồ của Chúa Giê-xu không? Người trẻ cần đặt ước muốn ấy vào cuộc chơi cho những lý tưởng cao đẹp. Hãy hỏi Chúa Giê-xu điều Ngài muốn và hãy can đảm lên. Trước và sau mọi ơn gọi làm linh mục hoặc ơn gọi đời sống thánh hiến, vẫn luôn có những lời cầu nguyện mạnh mẽ và quyết liệt của một người nào đó, chẳng hạn như lời cầu nguyện của ông bà nội ngoại, của cha mẹ, của cộng đoàn. Quả thực Chúa Giê-xu đã nói: Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, chính là Chúa Cha, sai thợ ra gặt lúa về. Ơn gọi được nảy sinh trong lời cầu nguyện và bởi lời cầu nguyện, và chỉ trong lời cầu nguyện mà thôi, những ơn gọi ấy mới được gìn giữ và trổ sinh hoa trái. Sau đó, Đức Thánh Cha cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với toàn thể tín hữu hiện diện.
Preghiamo tutti insieme alla Madonna. Regina Celi letare, alleluia.
Quiaque meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicud dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrezionem fili tui, Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Maria, perpetue capiamus gaudia.
Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện tại quảng trường.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi đối với những gì đang diễn ra tại Venezuela, và Ngài hứa sẽ đồng hành với mọi người dân nước này với tình yêu và lời cầu nguyện. Ngài hy vọng và mời gọi mọi người dân, đặc biệt là các chính trị gia và những người ra quyết định, hãy khước từ mọi hình thức bạo lực và thiết lập cuộc đối thoại dựa trên chân lý và tôn trọng lẫn nhau, trong nỗ lực tìm kiếm thiện ích chung cho đất nước. Ngài cũng yêu cầu các tín hữu cầu nguyện và lao tác cho sự hòa giải và hòa bình. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người nhớ đến các nạn nhân đang bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Trung Quốc. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và những người phải gánh chịu đau khổ vì thiên tai này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn triết gia chính trị Michael Vanser, người Mỹ, về 10 điều răn chính trị trong Kinh Thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi tháng 3 vừa qua, triết gia chính trị Michael Vanser, người Mỹ, đã cho ấn hành bản tiếng Ý tác phẩm Dưới bóng của Thiên Chúa, các chính trị gia và Thánh Kinh Do Thái. Tác phẩm bàn về các ý niệm chính trị trong Thánh Kinh Cựu Ước. Ông Michael Vanser, nguyên giáo sư triết lý chính trị Học viện Nghiên cứu sâu của Đại học Princeton, New Jersey, và là người đồng xuất bản Nguyệt San Trí Thức, Bất Đồng Ý Kiến. Giáo sư là tác giả của 27 cuốn sách và 300 bài khảo luận liên quan tới các đề tài, luân lý đạo đức chính trị, các cuộc chiến chính đáng và không chính đáng, chủ thuyết quốc gia, tính cách chủng tộc, công bằng kinh tế, chủ nghĩa phê bình xã hội, chủ nghĩa cấp tiến, sự khoan nhượng và bổn phận chính trị. Trong số các sách của giáo sư có các cuốn như Cuộc cách mạng của các thánh, nghiên cứu nguồn gốc các nhà chính trị cấp tiến, các bắt buộc, khảo luận về sự bất phục tùng, chiến tranh và quốc tịch, chiến tranh chính đáng và không chính đáng, xuất hành và cách mạng, các lĩnh vực của công lý, giải thích và khuynh hướng phê bình xã hội, cộng đồng dân sự và nền dân chủ Mỹ, hướng tới một xã hội dân sự toàn cầu, liên quan tới sự khoan nhượng, các lý lẽ từ phe tả, truyền thống chính trị Do Thái I, truyền thống chính trị Do Thái II, các nhà chính trị thời lưu đày trong Thánh Kinh, các nhà chính trị và sự đam mê tiến tới một chủ nghĩa tự do công bằng hơn, lý luận về chiến tranh, luật lệ, các nhà chính trị và luân lý trong Do Thái giáo, dưới bóng của Thiên Chúa, các chính trị gia và Thánh Kinh Do Thái. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư về các ý niệm chính trị trong Thánh Kinh Cựu Ước. Thưa giáo sư Vanser, tại sao các văn bản Kinh Thánh lại thường chứa đựng các ý tưởng và các ý niệm chính trị như thế ạ?
Nhận xét này không thể áp dụng cho tất cả mọi văn bản Kinh Thánh. Tôi nghĩ tới các bút tích thần bí là các văn bản rõ ràng không có tính cách chính trị. Tuy nhiên, Thánh Kinh là một cuốn sách đặc biệt. Đây là một sưu tập các bút tích đã được viết ra dọc dài hơn 800 năm, phản ánh lịch sử và nền văn hóa của các người Israel cổ xưa. Các người Israel này đã sống dưới quyền bính của một chủ thể độc lập hay đúng hơn, họ đã sống trong hai đơn vị chính trị độc lập với nhau. Đó là Vương quốc Israel miền Bắc và Vương quốc Juda miền Nam. Vì thế trong Thánh Kinh có khoảng trống rộng rãi cho các tìm tòi và tin tức chính trị liên quan tới hai vương quốc này. Thêm vào đó lại còn có các văn bản luật lệ và bút tích của các ngôn sứ có tính cách tôn giáo, nhưng cũng không kém phần chính trị, trong nghĩa chúng liên quan tới việc thực thi công lý. Trái lại, điều thiếu trong Thánh Kinh đó là một lý thuyết hay triết lý chính trị liên quan tới đặc thái của các thể chế chính trị khác nhau hay các ràng buộc trung thành mà dân chúng phải tuân giữ. Như chúng ta biết, các nhạy cảm này là một sáng chế của người Hy Lạp.
Trong cuốn sách cuối cùng của giáo sư tựa đề Dưới bóng của Thiên Chúa, các chính trị gia và Thánh Kinh Do Thái, giáo sư đã bắt đầu với một chương nói về ý tưởng của giao ước. Thế thì đâu là ý nghĩa của nó? Và giao ước đã nắm vai trò nào trong các thời đầu tiên của lịch sử Hoa Kỳ?
Giao ước Kinh Thánh như được miêu tả trong sách Xuất Hành là một loại thỏa hiệp mà dân Do Thái ký kết với Thiên Chúa của mình. Đó là một thỏa hiệp có điều kiện. Nếu Israel trung thành với các luật lệ do Thiên Chúa đề ra, thì sẽ được hòa bình và thịnh vượng trong đất hứa. Ngoài ra, giao ước là một thỏa hiệp bên trong giữa người Israel với nhau, với mục đích là để sống theo các luật lệ nào đó. Trong trường hợp này, giao ước Kinh Thánh là một thỏa hiệp xã hội mà các triết gia thuộc thế kỷ thứ 18 và các người di dân Mỹ đầu tiên đã nói tới. Trong giải thích của họ, giao ước trở thành một thỏa hiệp đời, được hợp thức hóa với sự đồng ý của các người cầm quyền. Trong trật tự đối với các luật lệ của Thiên Chúa và đối với nhiều khả thể, được mở ra cho các người tân tiến, để được chấp thuận theo những gì Thánh Kinh miêu tả. Đây là một vấn đề mà các triết gia của sự đối nghịch xã hội như Hobbes, Locke, Rousseau, Pufendorf, v.v. đã tránh né không dám đề cập tới.
Thưa giáo sư, trong Thánh Kinh, chúng ta thấy miêu tả một loạt các cuộc chiến vô tận. Tại sao chiến tranh lại chiếm nhiều chỗ trong Thánh Kinh như vậy? Từ các văn bản về chiến tranh này, nảy sinh ra một vấn nạn Do Thái và Kitô liên quan tới ý niệm về việc thánh chiến, có đúng thế không ạ?
Tất cả mọi tôn giáo độc thần, Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, đều đã đề ra các giáo thuyết nhằm biện minh cho thánh chiến của Do Thái giáo, Jihad của Hồi giáo hay các đạo binh thập tự của Kitô giáo. Giáo thuyết này khẳng định rằng chính Thiên Chúa đồng ý với các cuộc chiến đó. Vì thế, các người lính chiến đấu hàng đầu phải được coi như các ngôn sứ và các nhà giảng thuyết. Thế rồi, ở bên trong ba tôn giáo độc thần này cũng đã nảy sinh ra các phê bình xít sao liên quan tới ý niệm thánh chiến. Lý thuyết về chiến tranh chính đáng dựa trên ý niệm thánh chiến. Chiến tranh chính đáng là một sáng chế của giáo hội công giáo, được phát triển bên Tây Ban Nha hồi thế kỷ thứ 16 bởi Francisco de Victoria và Francisco Suarez. Các suy tư này công khai quy chiếu truyền thống giáo phụ và thần học kinh viện nhằm mục đích phản bác tư tưởng cho rằng có thể gây chiến tranh với các mục đích tôn giáo.
Thế còn vấn đề bạo lực trong các văn bản kinh thánh thì sao, thưa giáo sư?
Vâng, đó là điều tôi sắp nói tới. Trong văn bản kinh thánh có kể lại nhiều cuộc chiến vì dân Israel là một trong các dân tộc sống trong vùng Trung Đông cổ. Mà như quý vị đã học biết trong chương trình trung học tại Italia là một trong các chương trình giáo dục vẫn được coi là tốt nhất thế giới. Trung Đông cổ xưa kia là một thế giới đầy bạo lực, trong nghĩa chiến tranh là phương thế bình thường trong việc cai trị. Dĩ nhiên không phải mọi cuộc chiến được miêu tả trong Thánh Kinh đều là thánh chiến, trong nghĩa riêng của từ thánh chiến, mà đó là các hành động chính trị có mục đích xâm lăng để bành trướng đế quốc, hay có mục đích tự vệ chống lại quân thù. Các nước lớn muốn thôn tính các nước nhỏ khác, và các nước nhỏ tìm cách liên minh với nhau để chống lại các đạo binh xâm lăng. Hay chiến tranh xảy ra giữa các nước nhỏ láng giềng với nhau vì tham vọng hay các tranh chấp của các vua quan. Tuy nhiên, trong Thánh Kinh, chúng ta cũng tìm thấy nhiều trình thuật cử hành tư tưởng hòa bình, chẳng hạn như trong sách của ngôn sứ Isaiah. Và đề tài hòa bình, thịnh vượng, cuộc sống an lành là một trong các đề tài thần học nổi bật được rất nhiều văn bản của Thánh Kinh Cựu Ước khai triển.
vẫn liên quan tới ý niệm về chiến tranh chính đáng. Giáo sư là người nổi tiếng vì đã có công thời sự hóa gương mặt của nó và đưa nó vào trong các nếp gấp của lĩnh vực chính trị hiện đại. Thế giáo sư nghĩ gì về chiến tranh chính đáng ?
Cuốn sách của tôi xuất bản năm 1977 tựa đề Chiến tranh chính đáng và không chính đáng là một ấn bản đời về ý niệm chiến tranh chính đáng của lý thuyết Công giáo. Ở đây trong khuôn khổ cuộc phỏng vấn hạn hẹp này, khó mà có thể trình bày vấn đề một cách rốt ráo. Nói một cách tổng hợp ngắn gọn, cốt lõi luận thuyết của tôi đó là các cuộc chiến tự vệ hay để bảo vệ một dân tộc thứ ba đều là chiến tranh chính đáng. Chẳng hạn như trong trường hợp bảo vệ dân tộc Campuchia hay dân tộc Rwanda khỏi các cuộc diệt chủng. Trên bình diện luân lý đạo đức, đây là các cuộc chiến mà người ta có thể và trong một số trường hợp phải có bổn phận chiến đấu. Thế rồi, lý thuyết về chiến tranh chính đáng cũng đưa ra các luật lệ hướng dẫn các cuộc chiến chính đáng này. Điều quan trọng hàng đầu đó là phải bảo đảm không được gây thiệt mạng cho thường dân, tức cho những người không phải là các chiến binh. Nói cách khác, chủ ý của tôi không chỉ triệt để là triết lý mà thôi, bởi vì nó nhắm cống hiến cho các công dân của các chế độ dân chủ, các dụng cụ phán đoán, giúp lượng định sự hợp pháp luân lý đạo đức của các cuộc chiến do các giới lãnh đạo của họ dấn thân lãnh trách nhiệm.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn triết gia chính trị Michael Vanzer, người Mỹ, về 10 điều răn chính trị trong Thánh Kinh. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi Hội đồng Giám mục Argentina đặc biệt quan tâm đến chương trình truyền giáo tại Đại lục Nam Mỹ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp chào thăm Hội đồng Giám mục Argentina nhân dịp bắt đầu khóa họp toàn thể của hội đồng này trong những ngày qua. Đức Thánh Cha viết, tôi mong ước anh em trong khóa họp lấy văn kiện của Đại hội các giám mục Mỹ Châu ở Aparecida, Brazil, làm điểm tham chiếu và hãy ra khơi. Đó là những hướng đi chúng ta cần trong thời điểm hiện nay của lịch sử. Nhất là tôi xin anh em đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường công cuộc truyền giáo tại đại lục này trong hai khía cạnh, chương trình và thực hành. Ước gì toàn thể công việc mục vụ được tiến hành theo chiều hướng truyền giáo. Chúng ta phải ra khỏi chính mình để tới các biên cương của cuộc sống và tăng trưởng trong việc can đảm loan truyền chân lý cứu độ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, một giáo hội không ra ngoài thì sớm muộn gì cũng bị khép kín trong bầu không khí bị ô nhiễm trong khuôn khổ của mình. Cái bệnh tiêu biểu của giáo hội bị khép kín là thái độ tự tham chiếu, tự chiêm ngắm và ngưỡng mộ mình, tự yêu mình. Thái độ này dẫn chúng ta tới tinh thần phàm tục về đảng tinh thần và duy giáo sĩ tự mãn. Nó ngăn cản chúng ta không cảm nghiệm được niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc rao giảng tin mừng.
Tuần qua vẫn chưa có dấu hiệu hy vọng nào về tình hình đau thương tại Syria. Dư luận Công giáo có phần chú ý hơn đến thảm trạng nước này sau khi Đức Thượng Phụ Gregorio Laham, giáo chủ Công giáo Menkit có tòa ở Syria, được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng tại Vatican. Trong đó, Đức Thượng Phụ đã trình bày cho ngài về những đau khổ tại Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau đó, Đức Thượng Phụ Laham nói rằng, nếu các nước Tây Phương không tìm cách tái lập hòa bình ngay tại Syria, thay vì tiếp tục thảo luận xem có nên võ trang cho các lực lượng đối lập hay không, thì Syria sẽ tiếp tục ở trong cơn lốc bạo lực và là nạn nhân của thái độ thiếu quyết định của Tây Phương. Thật là đáng tiếc vì người ta không nghĩ đến điều khác với vấn đề có nên cung cấp khí giới cho các lực lượng đối lập hay không. Không có nước nào nói về những nỗ lực nghiêm túc hơn, thực tế và hữu hiệu hơn để mang lại hòa bình cho Syria. Theo Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 70.000 người, phần lớn là thường dân đã bị giết tại Syria, và hơn 3 triệu người dân nước này phải di tản trong nội địa từ sau khi có cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad cách đây 2 năm. Thêm vào đó, có 1.100.000 người Syria tị nạn sang các nước láng giềng như Liban, Jordani và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, Đức Tổng giám mục Samir Nasser của Giáo hội Công giáo Maronite ở Damascus cũng cho biết, các tín hữu Kitô ở Syria đang đứng trước chọn lựa đau thương, một là ra đi, hai là ở lại chịu chết. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giám mục Nasser nói rằng, cái chết đang vùi dập hàng triệu thường dân vô tội ở Syria. Người Kitô cũng như Hồi giáo, trong một đất nước bị tàn phá vì chiến tranh, bom đạn, các vụ bắn xẻ, nạn suy dinh dưỡng và thiếu thuốc men tại 223 nhà thương toàn quốc. Đức Tổng giám mục Nasser nói, đứng trước thảm trạng ấy, tất cả chúng tôi đều nghĩ đến việc ra đi, dù rằng sự bỏ chạy cũng là một cách thức chết chóc khác chậm hơn. Giáo hội địa phương trở thành một bức tường than khóc, các tín hữu Kitô mỗi ngày hướng về đây để tìm sự bảo vệ và xin giúp đỡ, hầu xin được thị thực xuất cảnh. Theo Đức Tổng Nasser, các tín hữu Kitô Syria nhớ lại rằng, hồi năm 2005, Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc ra đi hàng loạt cho những người Iraq tị nạn tới các nước Tây Phương. Ngày nay họ cảm thấy lo âu trước thái độ dửng dưng và im lặng của cộng đồng quốc tế, trước thảm cảnh đau thương dài dẳng của họ. Ngài nói, chúng tôi bị bỏ rơi, bị lên án tử hình mà không thể chạy trốn. Các lãnh sự quán đã đóng cửa từ 18 tháng qua.
Tại Vatican hôm 15 tháng 4, các bề trên của Bộ Giáo lý Đức Tin đã gặp đoàn chủ tịch Hiệp hội các bề trên thượng cấp dòng nữ Hoa Kỳ, và trong dịp này, Tòa Thánh yêu cầu các bề trên dòng nữ tại Hoa Kỳ hãy tích cực cộng tác với hàng giám mục tại nước này, cũng như tuân hành đạo lý của giáo hội. Đức Tổng giám mục Peter Sarten của Giáo phận Seattle, đại biểu Tòa Thánh đặc trách thẩm định giáo lý của Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng nữ Hoa Kỳ, cũng tham dự cuộc họp. Thông cáo của Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết, trong cuộc họp, Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Gerhard Ludwig Müller nêu cao giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II về sứ mạng quan trọng của các tu sĩ trong việc thăng tiến một quan niệm hiệp thông giáo hội dựa trên niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và giáo huấn của giáo hội như được tuyên dạy trung thành qua các thế hệ dưới sự hướng dẫn của huấn quyền hội thánh. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh rằng, sở dĩ Hiệp hội các bề trên thượng cấp trong tư cách là một hội đồng các bề trên thượng cấp dòng nữ ở Mỹ hiện hữu là để thăng tiến nỗ lực chung giữa các hội dòng thành viên, cũng như sự cộng tác với hội đồng giám mục địa phương và với mỗi giám mục. Vì thế, các hội đồng đó được thành lập do Tòa Thánh và ở dưới sự hướng dẫn của Tòa Thánh.
Sau cùng, Đức Tổng giám mục Müller thông báo cho đoàn chủ tịch Hiệp hội các bề trên thượng cấp dòng nữ Hoa Kỳ rằng, Ngài đã thảo luận với Đức Thánh Cha Francisco về việc thẩm định đạo lý, và Đức Giáo Hoàng tái khẳng định kết quả cuộc thẩm định đó, cũng như chương trình cải tổ Hiệp hội các bề trên thượng cấp dòng nữ ở Mỹ. Tòa Thánh chân thành mong ước rằng, cuộc gặp gỡ này có thể giúp thăng tiến chứng tá trọn vẹn của các nữ tu dựa trên nền tảng đức tin vững chắc và tình thương Kitô, cũng như bảo tồn và củng cố chứng tá ấy để làm cho giáo hội và xã hội được phong phú hơn cho các thế hệ tương lai. Tại Hoa Kỳ có hai hội đồng các bề trên thượng cấp dòng nữ, một có xu hướng bảo thủ và một có xu hướng cấp tiến. Nhóm cấp tiến này quy tụ 80% trong tổng số 1.500 cộng đoàn nữ tu ở Mỹ, tức là chiếm 80% trên tổng số 57.000 nữ tu Hoa Kỳ. Và trong những năm qua, Hiệp hội các bề trên thượng cấp dòng nữ cấp tiến này thường đưa ra nhiều lập trường không phù hợp với đạo lý của giáo hội, như về phá thai, làm cho chết êm dịu, truyền chức linh mục cho phụ nữ, đồng tính luyến ái, v.v. và họ không cộng tác với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Vì thế, Tòa Thánh đã quyết định thẩm định đạo lý và tiến hành việc cải tổ cơ cấu này của các bề trên cấp cao các dòng nữ ở Mỹ.
Hôm 16 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, cho biết dự án kiến thiết một nhà trọ lớn cho các gia đình sắp được khởi công tại Nazareth cùng với một trung tâm quốc tế về gia đình. Dự án này đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II phê chuẩn hồi năm 2000, và chính Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã làm phép viên đá đầu tiên trong cuộc viếng thăm tại Nazareth hồi năm 2009. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia nói, sau thời gian chờ đợi lâu dài và đạt tới một hiệp định không luôn luôn dễ dàng giữa giáo hội và chính quyền dân sự cũng như chính trị tại Israel, dự án kiến thiết đã được phê chuẩn. Mặc dù các tín hữu Kitô chỉ chiếm 2% tổng số dân tại Jordani, Israel và các lãnh thổ của người Palestine, nhưng họ chiếm tới hơn 35% dân số tại Nazareth, là nơi Chúa Giêsu đã lớn lên. Hồi tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chính thức phê chuẩn việc thành lập Ngân Quỹ Trung tâm Quốc tế về Gia đình ở Nazareth dưới sự giám sát của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Chủ tịch Ngân Quỹ này là ông Salvatore Martinez, chủ tịch phong trào canh tân trong Thánh Linh tại Italia. Phong trào này cũng được ủy thác công việc hàng ngày tại trung tâm. Ông Martinez cho biết, trung tâm sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016. Tại đây có một nhà dành cho các nhân viên, 100 phòng cho khách hành hương và một quán ăn, một thánh đường gồm 500 chỗ ngồi, một sân chơi, một thính đường lớn, các văn phòng giáo phận và các phòng để hội họp.
Dư luận thế giới trong tuần qua đặc biệt theo dõi vụ khủng bố vào cuối cuộc chạy đua đường trường ở thành phố Boston, Hoa Kỳ hôm 15 tháng 4 vừa qua. Vụ khủng bố bằng bom đã làm cho 3 người thiệt mạng và 140 người bị thương. Đức Thánh Cha cũng chia buồn và bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn vì tin những người thiệt mạng và bị thương vì hành vi bạo lực chiều ngày 15 tháng 4 vừa qua ở Boston. Ngài bày tỏ thiện cảm và gần gũi trong kinh nguyện. Trước thảm trạng vô nghĩa lý này, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban ơn yên nghỉ cho những người bị thiệt mạng và ơn an ủi cho những người đang chịu đau khổ và sức mạnh cho tất cả những người đang dấn thân tiếp tục cứu trợ và đáp ứng.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị một gương chứng nhân nói về ý nghĩa và mục đích của phong trào lời nguyện cầu của các bà mẹ phát sinh từ Anh Quốc. Phong trào lời nguyện cầu của các bà mẹ phát sinh từ Anh Quốc và do hai bà mẹ Công giáo khởi xướng vào năm 1995. Bà Veronica William, mẹ của 3 người con và là bà của một đàn cháu chắt đông đúc. Năm ấy, 1995, bà tham dự cuộc họp của một nhóm đại kết có nhiệm vụ thực hiện một tập sách nhỏ cho Quốc hội Anh về các cuộc bạo hành đủ loại mà nạn nhân là các trẻ em như ma túy, rượu chè, sách báo khiêu dâm và phá thai. Bản thống kê thật kinh hoàng. Thấy thế, bà Sandra, mẹ của 8 người con, nói với chị dâu là bà Veronica William rằng, chúng ta phải cầu nguyện cho các trẻ em này, cũng như cho tất cả các trẻ em khác. Bà Veronica đáp lại, đúng thế, phải làm một cái gì đó cho các nạn nhân đau thương, vô phương thế tự vệ. Thế là, trong vòng một tháng, bà Veronica và bà Sandra cùng dâng chục kinh mân côi thứ 3, nơi mầu nhiệm mừng khi lần chuỗi để cầu nguyện cho các trẻ em nạn nhân của đủ loại bạo hành. Hai bà mẹ Công giáo dâng lên Thiên Chúa lời khẩn cầu thống thiết như sau. Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con, bởi vì chúng con không biết phải làm gì. Kết thúc một tháng, để tìm thấy câu khẳng định của Chúa, hai bà mở sách Kinh Thánh và gặp câu, Thiên Chúa phán thế này, thôi đừng than khóc nữa, hãy lau khô dòng lệ trên đôi mắt, vì công lao của ngươi sẽ được đền bù, chúng sẽ rời bỏ đất quân thù trở về. Như thế, tương lai ngươi sẽ tràn trề hy vọng, con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi mình. Jeremiah chương 31, câu 16-17. Hai bà cảm thấy vô cùng xúc động với ý nghĩ, không có câu kinh thánh nào đáp lại đúng lời khẩn cầu của chúng ta cho bằng câu kinh thánh này. Từ đó, mỗi tuần một lần, hai bà Veronica và Sandra cùng với ba bà hàng xóm quy tụ trong nhà bếp và cầu nguyện chung. Chỉ đơn sơ thế thôi. Thế rồi, một tờ nhật báo công giáo trong vùng nghe nói về chuyện này, tỏ ra nhạy cảm, liền tìm đến với nhóm năm bà mẹ công giáo và làm cuộc phỏng vấn. Khi bài phỏng vấn xuất hiện trên nhật báo, nó gây tiếng vang lớn. Phong trào lời nguyện cầu của các bà mẹ chính thức thành hình và lan nhanh vượt khỏi biên giới Anh quốc. Nó cũng trở thành một phong trào đại kết bởi vì phong trào quy tụ các bà mẹ gia đình thuộc các tôn giáo khác như Anh giáo và Tin lành. Ngày nay, phong trào có mặt tại hơn 85 quốc gia, vòng quanh địa cầu, ngày và đêm, lời nguyện cầu được nối kết và liên tục dâng lên Thiên Chúa. Bà Veronica William cảm động nói, vị chủ tịch tối cao của phong trào chính là Thiên Chúa. Chúng tôi chỉ là các thư ký bé nhỏ khiêm tốn của Ngài, và như thế phong trào tiến triển thật tốt đẹp. Linh đạo của phong trào lời nguyện cầu của các bà mẹ nhấn mạnh đến tinh thần con thơ phó thác. Các thành viên thường thân thưa với Thiên Chúa rằng, lạy Chúa, chỉ duy nhất Chúa làm được những gì chúng con không thể làm được. Các bà mẹ gia đình thâm hiểu rằng, khi các đứa con còn nhỏ dại, thì trách nhiệm của các bà mẹ thật rõ ràng và cụ thể. Nhưng khi con cái lớn lên và đạt tới tuổi trưởng thành, thì trách nhiệm của người mẹ chuyển sang một chiều kích khác. Chúng đã lớn khôn, đã được giáo dục, được tự do, người mẹ phải để cho chúng đi theo con đường riêng của chúng. Nhưng chính lúc này đây, lời nguyện cầu của bà mẹ dành cho con cái lại có sức mạnh hơn bao giờ hết. Các bà mẹ được mời gọi dõi theo bước chân con cái với cái nhìn yêu thương và phó thác cho Thiên Chúa mọi lo âu về những gì các bà bất lực, không thể làm được. Thiên Chúa sẽ làm phép lạ. Hãy tín thác không phải là 99%, nhưng là 100%. Đây là nhiệm vụ của các bà mẹ gia đình, yêu thương, cầu nguyện và van xin Thiên Chúa phù hộ, gìn giữ con cái. Hoa quả đầu tiên của phong trào lời nguyện cầu của các bà mẹ mang lại cho các bà mẹ là niềm an bình. Chính Chúa Giêsu Kitô đã phán, tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Matthew chương 11, câu 28. Khi tâm lòng không bấn loạn vì lo âu, thì các bà mẹ sẽ yêu thương dễ dàng hơn, và con cái cũng thật nhạy cảm, chúng nhận ra ngay sự thanh thản hay mối ưu tư của mẹ hiền. Hoa quả thứ hai của phong trào là giúp các bà mẹ đỡ cảm thấy cô lập. Khi các bà mẹ gia đình tụ họp và cùng cầu nguyện chung, thì mỗi bà mẹ cảm thấy bớt cô đơn trong gian nan thử thách. Đây là niềm an ủi lớn lao cho các bà mẹ. San sẻ nỗi niềm lo lắng sẽ khiến cho niềm đau nỗi khổ được giảm bớt. Sự kiện kết hợp với nhau trong cùng lời nguyện cầu sẽ khiến cho các bà mẹ cảm thấy được củng cố trong đức tin và nâng đỡ trong niềm hy vọng. Bà Veronica William, người Anh, tín hữu công giáo khởi xướng phong trào lời nguyện cầu của các bà mẹ, mô tả sinh hoạt của phong trào như sau. Mỗi tuần một lần, nhóm chúng tôi quy tụ nơi cùng một căn nhà. Trên chiếc bàn nhỏ, chúng tôi đặt thánh giá có tượng Đức Chúa Giêsu Kitô, một cây nến và cuốn kinh thánh. Dưới chân thánh giá, chúng tôi đặt một cái rổ nhỏ. Rồi chúng tôi cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Trước khi giải tán, lần lượt mỗi bà mẹ đến quỳ gối trước ảnh thánh giá và đặt vào cái rổ nhỏ tên các đứa con đứa cháu của mình. Mỗi tên được viết trên một mảnh giấy nhỏ. Bằng cử chỉ này, chúng tôi phó thác từng đứa con đứa cháu thân yêu của chúng tôi trong vòng tay che chở chăm sóc của chính Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng tôi. Đọc lời Chúa trong sách Esther. Hoàng hậu Esther khắc khoải âu lo đến chết được, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Tâm hồn sầu khổ, bà cởi bỏ y phục lộng lẫy, mặc áo tang vào. Thay cho dầu thơm quý giá, bà lấy bụi tro dơ bẩn rắc lên đầu. Bà hãm mình phạt xác nhiệm nhặt, thay vì trang điểm trau chuốt, bà để cho tóc xõa rối bời. Bà cầu xin cùng Chúa, Thiên Chúa Israel, lạy Chúa của con, lạy vua chúng con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con. Con cô đơn chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài. Lạy Chúa, trong chi tộc của cha ông, từ khi lọt lòng mẹ, con từng được nghe biết là chính Ngài đã chọn Israel giữa muôn ngàn dân tộc, đã tuyển chọn cha ông chúng con giữa mọi bậc tiền bối của các ngài để làm thành gia nghiệp mãi mãi thuộc về Ngài. Ngài thực hiện cho cha ông chúng con mọi điều Ngài đã hứa. Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài. Lạy Thiên Chúa, quyền uy dũng lực trên hết thảy mọi người, xin nghe tiếng những kẻ sờn lòng nản chí. Xin giải thoát chúng con khỏi tay những kẻ độc ác, xin giải thoát con khỏi cơn sợ hãi này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.